2. Dự giới. Người ta thường nói rằng giới là đức hạnh cao quý hơn bố thí. Có lẽ bạn không dễ bị thuyết phục bởi điều này. Tuy nhiên, có một ý nghĩa thâm sâu nằm dưới lời tuyên bố ấy. Để hiểu được ý nghĩa này, đòi hỏi phải có một lý luận nghiêm túc. Trong thế gian này, bảo vệ và che chở cho người khác khỏi những nỗi bất hạnh và khổ đau là một việc làm cao quý, nâng cao hạnh phúc và thịnh vượng của tha nhân cũng là một việc làm cao quý khác. Bố thí giúp người khác được sống thuận lợi, giữ giới bảo vệ họ khỏi những điều bất hạnh khổ đau. Sila giới ở đây có nghĩa là giữ ngũ giới và ăn ở theo đúng hoạt mạng đề bát giới. Giới và chánh mạng kể như giới thứ 8, giữ bát quan trai giới và thập giới. Nhiệm vụ của bố thí, con người phải có trách nhiệm đối với việc làm của mình. Giả sử một người đang khổ vì nghèo do nghiệp riêng của họ, giúp đỡ người nghèo này có nghĩa là bố thí. Các vị tỳ khưu không phải là những người nghèo đúng theo nghĩa của nó, song các vị cần 4 món thiết yếu, tứ vật dụng, thực phẩm, y áo, thuốc men, chỗ ở để duy trì sự sống của mình. Vì thế, cũng có thể xem họ là những người nghèo túng. Do đó, cúng dường vật thực và những vật dụng cần thiết đến các vị tỳ khưu cũng có nghĩa là bố thí. Một số vị tỳ khưu hoặc trụ trì thọ nhận rất nhiều của cúng dường và khéo giữ gìn những vật dụng ấy. Tuy thế, nếu bạn cúng dường cho các vị những gì họ cần, đấy cũng là giúp cho người túng thiếu. Ngay cả nếu bạn cúng dường cho họ những vật họ không cần, thì cúng dường của bạn cũng có nghĩa là đang giúp cho người thiếu thốn. Vì các vị thường chia sẻ những vật cúng dường ấy cho những vị tỳ khưu khác hoặc cư sĩ thiếu thốn. Dù cho bạn giúp một ít người hay giúp được cho nhiều người, bố thí vẫn là cao quý, là một đức hạnh tuyệt vời. Những ai thực sự hiểu được những lợi ích của bố thí sẽ luôn luôn thấy rằng bố thí là một việc làm chánh đáng. Tránh sát sanh, Panatipata Virati. Còn về giới, nhiệm vụ của nó là bảo vệ các hữu tình chúng sinh khỏi khổ. Giới thứ nhất của ngũ giới là tránh không sát hại các loài chúng sinh, người và các sinh vật nói chung. Chúng ta hãy tưởng tượng những hậu quả khủng khiếp của việc vi phạm giới thứ nhất này xem. Hãy nghĩ tới nỗi bất hạnh xảy đến với nạn nhân. Hãy hình dung con số những sinh vật ở biển, các loài trâu bò, gia cầm, vân vân phải bị giết do chúng ta không giữ giới thứ nhất. Cũng thử hình dung ra những tội giết người đang hoành hành mà cuối cùng sẽ dẫn đến chiến tranh, máu đổ tràn lan khắp toàn cầu này xem. Đó là sự thực hiển nhiên cho thấy rằng giới thứ nhất không sát sanh này không ai được phép vượt qua, vì điều đó sẽ gây ra tai họa cho một người và cho mọi cư dân của quả đất này vậy. Nhờ giữ nguyên tắc bất sát, bạn cứu được mạng sống của 1, 2, 3 hoặc vô số chúng sinh khác. Giới bảo đảm cho sự an toàn của mọi chúng sinh và làm thăng hoa các trạng thái tâm cao thượng từ Metta, Bi, Karuna và Hỷ, Mudita đối với tất cả chúng sinh. Từ đó, thế gian này sẽ trở thành một trú xứ cát tường, nơi mọi hữu tình chúng sinh sống với nhau một cách an bình, hạnh phúc. So sánh, bây giờ khi bạn đã thấy được lòng nhân từ của bố thí và lòng nhân từ của dự giới, ắt hẳn bạn sẽ tin chắc rằng giới là đức hạnh cao quý hơn bố thí rồi, phải không? Chúng ta có thể so sánh mức độ hoan hỷ của người thọ nhận một món quà với mức độ hoan hỷ của 10 được tha chết cảm nhận. Người sau chắc chắn sẽ ngàn lần vui sướng hơn người trước. Cũng vậy, sự vui mừng của một người đang đói được cho ăn và sự vui mừng của một người bị kết án tử hình được ân xá khác nhau một trời một vực. Người trước không cách nào có thể so sánh với người sau được. Trộm cắp, tránh trộm cắp, Adinadana Virati. Người ta có thể đau khổ cùng cực khi của cải của họ bị đánh cắp hay bị ăn trộm. Trên bình diện rộng hơn, vua chúa và hoàng tộc cũng như những công dân của một đất nước còn cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều khi quê hương họ bị kẻ khác xâm lăng. Đất nước bị xâm lăng ấy sẽ ngày càng nghèo nàn hơn do người dân trong nước không thể tận dụng hết được những nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước họ.